Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa. Tác giả Đường Tắc Công Tử. Người đọc Bi. Chương 4: Làm thế nào để Chi Uyên rẻ thúy? Đông Hải Thủy Quân đi trước dẫn đường, cậu bọn nhỏ một mình run run đi giữa. Dạ Hoa nắm tay ta đi sau cùng. Chẳng qua ta chỉ nói dối một câu. Câu nói dối này chủ yếu là để bảo vệ cục bộ nhỏ. Hắn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, vậy mà lại đối đầu với ta. Quả thật là làm người ta phát điên lên. Ta cũng chẳng thèm giữ phong thái của bậc thượng thần nữa, dứt khoát dùng pháp thuật để tách ra khỏi hắn. Hắn mỉm cười một cái, cũng dùng pháp thuật để chặn ta lại. Suốt dọc đường, ta và hắn đấu lẫn nhau. Hắn ý thế nên chẳng thèm kiêng dè. Còn ta thì chốc chốc lại dây chừng động tĩnh của Đông Hải Thủy Quân phía trước nên phân tâm, đến cuối cùng vẫn là thảm bại. Trước đó không lâu, Tứ Ca từng nói với ta rằng thế đạo ngày nay thực sự kém xa với các thượng thần thượng cổ năm nào. Chúng tiên chỉ biết tiêu dao tự tại cả ngày, tiên thuật chẳng thịnh, đạo phong suy đồi, thực khiến người ta đau lòng khôn xiết. Chẳng ngờ đạo pháp của Dạ Hoa lại tinh thâm đến mức này. Đúng là tiên thuật chẳng thịnh ông nhà nó, đạo phong suy đồi con bà nó ấy chứ. Đông Hải Thủy Quân quay đầu lại, bồi thêm một nụ cười, hai mắt vẫn nheo nheo nhìn ta và Dạ Hoa tay trong tay. Quân thượng, tiên sứ, phía trước đó là đại điện rồi. Cậu bộ nhỏ reo lên một tiếng, khéo léo chạy tới nắm lấy tay còn trống của ta. Ra được bộ trang trọng, uy nghiêm cháu trai thiên quân. Nếu đặt vị trí của ta hiện giờ là vị thứ phi đang ở tại thiên cung của Dạ Hoa, thì xếp hàng như vậy là quá hợp tình hợp lý, không có gì là quá đáng cả. Ngày hôm nay, khi bái vị chiếc nhang, đáng nhẽ nên bảo lão bói cho ta một quẻ. Có lẽ hôm nay chính là ngày xuân khắc với ngày sinh tháng đẻ của ta. Cánh cửa bằng vàng bằng ngọc đó đã hiện ra trước mắt. Đầu của thượng thần ta lúc này có một chút nhói đau. Thần tiên trong đại điện đều mỏi mắt chờ khai yến. Dạ Hoa vừa lộ diện, họ bèn quỳ sụp xuống thành hai hàng, mở một lối đi ở giữa, đi thẳng tới vị trí của chủ nhân. Đợi ba người chúng ta an bài, hô vang một tiếng rồi đều nhận tiệc. Bây giờ mới bắt đầu khai yến. Vị thần tiên ngồi gần chúng ta đi qua mời rượu, mời Dạ Hoa trước rồi mới đến mời ta, nói: thật là may mắn lần này được diện kiến Tố Cẩm nương nương, đúng là vinh hạnh của tiểu thần. Dạ Hoa ngồi bên cạnh nâng chén, nhưng bộ dạng như đang đùa giỡn. Cái vai mà ta phải sắm mới lúng túng ngại ngùng làm sao. Đông Hải Thủy Quân mặt mày trắng bệch, cố ra hiệu cho vị thần tiên tự coi mình là may mắn kia. Ta thật sự không thể chịu được nữa, bèn cười hì hì với ông ta, nói rằng: tiểu tiên thực ra chỉ là muội muội bị lạc đã nhiều năm của Dạ Hoa quân, nay làm việc ở chỗ thượng thần chiếc nhang. Động tác uống rượu của Dạ Hoa khẽ khựng lại, rượu trong chén sánh ra ngoài mấy giọt. Đông Hải Thủy Quân nhìn ta hoang mang, vị thần tiên đến nhân rượu đó lúc này trông như nuốt phải một con nhặng chết, đứng cầm chén rượu đã rót đầy, tiếng không được mà thoái cũng chẳng xong, mãi một hồi lâu mới lắp bắp: tiểu thần mắt kém, xin tự phạt một ly, tự phạt một ly. Ta cười hiền từ, đương nhiên cũng chẳng coi là thật, cũng uống với ông ta một chén. Phía dưới tiệc tùng nhỏ nhịp, hồ ly ta vốn ta rất thính, trong tiếng đưa cốc chạm chén đã loáng thoáng nghe thấy lời bàn tán: hôm nay chưa gặp được cô tiếc quá đi mất, nhưng lại được thấy tiên sứ này của thượng thần chiếc nhang, cũng không đến nỗi ấm ức. Các vị xem, hôm nay cô không đến, liệu có phải là do biết Dạ Hoa quân và Bắc Hải Thủy quân cùng đến dự yến, vì thế... Một người nói: lời này của tiên hữu không phải không có lý. Lần này cô thất hẹn, thượng thần chiếc nhang lại phái một tiên sứ tới dự yến, trong này chắc chắn có ẩn tình chi đây. Các vị nên biết rằng tính tình thượng thần chiếc nhang cổ quái, lần này có lẽ trách Đông Hải Thủy quân chưa bao giờ gửi thiệp cho ông ấy chăng. Một người khác lại gật gù: có lý, lại là vị tiên sứ này của thần thì chiếc nhang lại là mùi mùi của Dạ Hoa quân. Lại có người nói: ta vẫn nghi ngờ vị thiên sứ này có thật là muội muội của Dạ Hoa quân hay không. Ta đã nhậm chức ở thiên cung bao nhiêu năm nay, chưa từng nghe thấy Dạ Hoa quân có muội muội. Lại một người nữa nói: vừa nãy tiên hữu chẳng nhìn thấy sao, Dạ Hoa quân nắm tay thiên sứ đó thôi, xem ra chuyện huynh muội cũng có vài phần đáng tin. Ta nghĩ nếu lúc này Đông Hải Thủy Quân tuyên bố tiệc tang, thì đám thần tiên này sẽ vui mừng tới mức khoa chân múa tay mất. Sau đó sẽ tìm một nơi yên tĩnh, thanh vắng để bàn tán sôi nổi một phen. Nhưng bây giờ, họ lại phải khổ sở ngồi trên bục cao, nhẫn nhịn. Chỉ thi thoảng mới ghé tai thì thầm một hai câu, hẳn là rất khó chịu, khổ sở biết bao. Ta thở ra hai câu, rồi tự uống một chén. Không ngờ Dạ Hoa lại nhăn mày: tự lượng của nam vẫn cao như thế, cẩn thận uống nhiều qua lại say. Ta cực kỳ coi thường, loại rượu này của Đông Hải Thủy Quân tuy cũng có thể coi là quỳnh tương ngọc dịch, nhưng nếu đem so với rượu do chiếc nhan cất thì chẳng qua cũng chỉ là nước lã mà thôi, cũng chẳng buồn đếm xỉa tới hắn ta. Dù gì thì cũng chẳng còn thể diện, chỉ hận rối phận bản thân thần ta chẳng ra gì, hôn ước đã buộc ta và hắn ta một đôi. Tiệc đến giữa chừng, ta cảm thấy tẻ nhạt vô cùng, chỉ muốn mua màu ăn xong bữa cơm này để về động hồ ly đã một giấc. Đúng lúc đó, Đông Hải Thủy Quân vỗ tay ba cái, bộp bộp bộp. Ta cố gắng tỏ ra vui vẻ, thì nhìn thấy một bầy vũ nữ thứ tha bước vào điện, trên tay người nào người nấy đều cầm một chiếc quạt lụa, ăn mặc mát mẻ vô cùng.
Trong lòng ta rất hiếu kỳ, lần này chẳng phải là mừng thọ Đông Hải Thủy Quân, chỉ là tiệc đầy tháng của một đứa trẻ, sao còn cần tra vũ trợ hứng làm gì? Tiếng nhạc dập dìu vang lên, ta cứ việc với lấy bình rượu gần nhất. Năm xưa có lần may mắn, bị quỷ quân kình thương, bắt trói đến cung đại tử minh của hắn ra mấy ngày. Đám phụ nữ ca nương ở cung đại tử minh, thanh lệ có, mà tao nhã có, diễm lệ ngời ngời cũng có. Bất đắc dĩ phải giả bộ ân cần với họ giam 3 ngày. Vậy nên trong khắp 4 bể 8 cõi, chẳng còn phụ nữ nào có thể làm vừa lòng ta. Liếc sang nhìn dạ hoa bên cạnh, hắn vẫn dửng dưng như không. Cô bồ nhỏ chợt than thở.
Ha, là vị tỷ tỷ này.
Nhìn thấy ánh mắt nó, ta đi về giữa điện. Giữa bầy ca nương mặc áo trắng, trông như những cánh sen trắng muốt, là một thiếu nữ mặc áo vàng. Thoạt nhìn thì thiếu nữ đó không có điều gì đặc biệt, nhưng nhìn dung mạo và dáng vẻ có vài phần giống với Đông Hải Thủy Quân. Ta khó cưỡng được, quay lại nhìn Đông Hải Thủy Quân mấy cái. Đông Hải Thủy Quân ho một tiếng, bối rối cười. Chính là xa muội. Rồi lại tiến thêm một bước nữa để mang cảnh của bọn nhỏ. Tiểu Thiên Tôn biết xa muội ư? Cô bồ nhỏ nhìn ta một cái, ấp a ấp úng.
Có biết.
Rồi lại lập tức xua tay ghi nhận lập trường.
Nhưng bản thiên tôn không quen nàng ấy.
Nói xong lại liếc trộm phụ quân nó một cái. Vì sao mũi đó của Đông Hải Thủy Quân lúc ấy đang ngước mắt ngóng nhìn dạ hoa quân đang ngồi bên cạnh ta, ánh mắt tha thiết mà câm nín, bi thương lại xen lẫn vui mừng. Dạ hoa vẫn nơ một chén rượu, không hề cử động, chớp mắt lại biến thành một vị thần quân lạnh lùng như lần đầu ta gặp. Đây chẳng phải giống như lời bài hát sao? Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Thiếu nữ đa sầu đa cảm gặp phải lang quân lạnh lùng, thiếp sẵn lòng làm dây leo quanh cây. Cỡ sao lòng chạy sắt đá, thiếp nào có tội tình gì? Ta hài lòng gật đầu, vẫn là một màn kịch hay. Tự mình rót một chén rượu, đang lúc cao hứng nhất thì tiếng nhạc bỗng bạc thinh. Vị sao mười đó của Đông Hải Thủy Quân hướng về phía dạ hoa, lại một cái, rồi cùng với đám phụ nữ nhẹ nhàng rút lui. Dạ hoa quay đầu lại nhìn ta, nửa cười nửa không. Sao tiên sứ lại có vẻ thất vọng như vậy?
Ta sờ sờ lên da mặt, cười ha ha một tiếng. Vậy sao? Lại hơn một canh giờ trôi qua, vừa hay tiệc tan, ai về nơi của người ấy, dạ hoa lại đẩy cục bọn nhỏ vào lòng ta.
Ali do nàng trăm năm trước đã, ta đi chút việc rồi sẽ về.
Thần tiết cát lộ vừa hay chắp tay cáo biệt, còn có một mình ta đứng ngơ ngác, hắn thì đêm bóng cũng chẳng thấy tâm hơi. Sự tỉnh táo do bị mấy chuyện phiền phức này ép trong suốt mấy canh giờ đột nhiên tắt ngóm, ngực ta toát mồ hôi lạnh. Hắn không phải tính toán để mấy lời nói với cụ bồ nhỏ của ta chứ? Chẳng nhẽ hắn thực sự kéo ta lên thiên cung sao? Nghĩ tới đây, cụ bồ nhỏ mềm mềm trong tay ta ngay lập tức biến thành một củ khoai lang nóng phỏng tay. Ta vội vội vàng vàng chạy ra đại điện. Lúc này đây, mau mau tìm ra cha của cụ bọn nhỏ để đem trả lại nó mới là việc làm đứng đắn nhất. Hỏi mấy tùy tùng, nhưng chẳng một ai nhìn thấy dạ hoa quân. Ta chỉ cần cách rẽ mấy khúc quanh, hỏi xem xã muội của Đông Hải Thủy Quân này đã bay về chỗ nào. Dám vẻ vội vàng ba nãy của dạ hoa, giữa sự thờ ơ ẩn hiện sự thân thiết, giữa sự xa cách hàm chứa sự thân tình. Với thần thái ấy, dựa theo kinh nghiệm trăng gió mà ta đã nhìn thấy suốt mười mấy vạn năm qua, thì chắc chắn là đi gặp gia nhân rồi. Một tiểu tùy tùng chỉ vào phía xa xa, đó là hướng hậu hoa viên của Thủy Tinh Cung Đông Hải. Ta kéo cụ bồ nhỏ đứng ở cửa hoa viên, hết sức sụp sùi. Nên biết rằng bản thượng thần tuy đã cao, nhưng thực ra lại chẳng có cảm giác gì về phương hướng. Đi vào thì dễ, nhưng lại không biết có thể ra hay không, nên tốt nhất là đứng ở cổng chờ. Cụ bồ nhỏ lại không chịu, giờ nắm đấm nhỏ, làm bộ dạng hung hăng.
Mẫu thân không chịu vào chi yến lễ thúy, phụ quân sẽ bị cái cô công chúa mộ thanh đó cướp mất đây.
Rồi lại ôm trán làm bộ đau khổ.
Từ cổ chí kim, hoa hậu viên chính là nơi thị phi. Tại nơi đây không biết bao nhiêu tài tử đã bị gia nhân mê hoặc đến nỗi bỏ lỡ thiền đồ, chịu khổ cả đời.
Ta choáng váng trong chốc lát, rồi lắp bắp hỏi nó. Cái cái này là ai dạy ngươi vậy? Cô bồ nhỏ ngay ra.
300 năm trước, một ngày nọ có một tiểu tiên mới thăng thiên tên là Thành Ngọc. Thiên quân Tổ Gia Gia phong cho hắn hiệu là Nguyên Quân, chính là do hắn nói cho con.
Nhưng là một chút, phò mái đầu, nó hoang mang hỏi tiếp.
Lẽ nào không phải như thế?
Ta thầm nghĩ trong giây lát, cảm thấy những lời vị Thành Ngọc Nguyên Quân này nói thực sự chẳng sai. Một người giỏi như vậy, sau này phải kết giao mới được. Cô vừa nhỏ dứt khoát, kéo tay áo ta, bưng bệnh lôi ta đi vào trong vườn hoa. Nó nhỏ bé là vậy, mà ta cũng không phản kháng nổi, chỉ đành khuyên bảo. Phụ quân con thanh xuân tráng kiện, còn mẫu thanh kia, công chúa mẫu thanh kia cũng là thiếu nữ đương thì. Trai gái đương xuân nhớ nhung nhau cũng là lễ thường tình, hai người bọn họ đã kết uyên ương. Ta và con lại muốn đi chi uyên rẻ thúy, vô duyên vô cớ, phá vỡ nhân duyên của người ta, thực sự là tạo nghiệt. Con và công chúa mẫu thanh đó, không phải là thâm thù đại hận, không thể hóa giải, cớ sao lại phải phá hoại nhân duyên của nàng ấy mới cam lòng? Có lẽ câu sau cùng của ta quá nặng nề. Cô bồ nhỏ miệng liền méo sệt. Ta vội vàng an ủi nó. Nàng là thơm, nàng là ôm. Nó mới bình tĩnh lại, nghẹn giọng nói.
Nàng ta tuy từng cứu con một lần, nhưng con cũng đã cảm tạ nàng ta tử tế. Thế mà nàng ta lại tự cho rằng từ đó về sau đã có vị trí khác với mặt phụ quân. Mỗi lần phụ quân dẫn con đến tiểu trang của mẫu thân ở núi Tuấn Thật, nàng ta lại đánh nó quấy nhiễu. Thật là đáng ghét.
Ta nhìn không nổi, bèn dạy dỗ nó hai câu. Ơn cứu mạng sâu như bể, chỉ nói một câu cảm ơn là xong sao? Nếu như nói một câu cảm tạ mà có thể an lòng, thì nay ta đã tiêu dao không biết bao lần. Chỉ cần nhớ đến tình cảm hòa hợp viên mãn khi ta và người ấy làm thầy trò, hẳn sẽ không gì tiếc nuối như thế này. Cô bộ nhỏ tự kiểm điểm trong giây lát ngắn ngủi, rồi lại lập tức dậm chân, nói:
Nàng ta không chịu an phận, rõ ràng biết phụ quân đã có thơ thất mà lại cứ bám lấy phụ quân. Nàng ta ở phòng của mẫu thân, dùng đồ nấu bếp của mẫu thân, còn đến cứ phụ quân của mẫu thân.
Ta nhìn lên trời xanh, chợt nghĩ đến khuôn mặt giống mặt uy như y như tạ của Dạ Hoa, trong lòng cảm khái vô cùng. Điều này cũng chẳng trách nổi nam mẫu thanh đó. Bạn thường thần nhìn thấy khuôn mặt ấy đã mấy vạn năm, đến nay mới có thể giữ nghiêm được. Một cô gái bình thường mà có thể nghiêm túc giữ đúng thân phận trước khuôn mặt đó, thực sự là có chút khó khăn. Còn như nuôi Tấn Tật ở Đông Hoang trở thành tài sản của Tố Cẩm từ lúc nào, thì ta cũng có đôi chút nghi hoặc. Bèn hỏi một câu, cô bồ nhỏ liền nói ra tất tần tật. Nó nói năng lung tung, lộn xộn. Ta nghe câu được câu chăng, nhưng cũng hiểu được đại khái. Hóa ra mẫu thân của bồ nhỏ này không phải là thứ phi Tố Cẩm của Dạ Hoa Quân, mà là một người phàm trần. Đến nay trong thẩm điện của cô bồ nhỏ vẫn còn chế bức họa của người đó. Áo xanh, dài lụa trắng băng quanh mặt, chính là hình dáng của tớ lúc này. 300 năm trước, không biết vì nguyên cớ gì, người phàm trần đó sinh hạ của bộ nhỏ xong, rồi gieo mình xuống Chu Tiên Đài. Ta đã từng nghe về Chu Tiên Đài đó, thần tiên nhảy xuống thì mất sạch tu vi, người phàm nhảy xuống thì chắc chắn là ba hồn bảy phách tiêu tan bằng sạch. Cô bộ nhỏ chưa hề biết đến điều này. Người phàm trần đó trước khi lên thiên cung đã từng sống ở núi Tuấn Thật. Dạ Hoa Quân phong ấn lại căn nhà năm xưa nàng ấy từng ở trên núi, hàng năm đều dẫn cô bồ nhỏ đến ở đó 10 ngày nửa tháng. Ta thực sự bội phục sự can đảm của Dạ Hoa. Những chuyện xưa ân oán tình thù trong cung đình lại không giấu cô bồ nhỏ dù một chút, chẳng nhẽ hắn không sợ tạo nên bóng đen tâm lý cho con trai hay sao? Một ngày vào hơn 100 năm trước, một mình cô bồ nhỏ đang bắt thỏ chơi trong khu rừng trên núi. Linh khí của nó đã giận dữ một yêu xà. Con yêu xà chỉ biết đó là đạo đồng của một nhà nào đó, muốn dùng tiên khí hộ thân của cô bồ nhỏ để tẩm bổ, chuẩn bị ăn nó. May mà công chúa Đông Hải là mẫu thanh, đi dự hội đạp thanh trên núi Tẩn Thật, bắt gặp nên đã cứu nó. Theo sự chỉ dẫn của nó đã đưa nó về căn nhà nhỏ trên núi. Căn nhà đó vì đã bị phong ấn nên người ngoài không nhìn thấy được. Nhưng cô bộ nhỏ vì cảm ơn cái ơn cứu mạng của ân nhân là công chúa mẫu thanh nên đã để lộ thân phận, dẫn nàng ấy vào nhà uống trà. Uống trà xong, khi công chúa mẫu thanh chuẩn bị cáo từ thì đột nhiên Dạ Hoa Quân trở về. Trong khoảnh khắc ấy, nàng công chúa mẫu thanh trùng phải tiếng sét ái tình với Dạ Hoa Quân. Dạ Hoa không muốn nợ ân tình với công chúa Đông Hải, bèn cho nàng công chúa này một ước nguyện. 110 năm nay, mẫu thanh dường như lung trú tại Tống Tật ở Đông Hoang. Hễ hai cha con Dạ Hoa đến, nàng ta liền giặt quần áo, nấu cơm, làm bánh cho hai người. Một công chúa lại chịu làm những công việc của nô bộc, Dạ Hoa cảm thấy không ổn. Nhưng nàng công chúa ấy lại im lặng cúi đầu, dáng vẻ xấu hổ vô cùng. Đây chính là tâm nguyện của thiếp, xin quân thượng tác thành cho thiếp. Dạ Hoa không còn cách nào khác, chỉ có thể để mặc nàng ta. Đương nhiên, ở trên cũng chỉ là những lời kể phiên diện của cuộc bồ nhỏ. Xem ra Dạ Hoa cũng là một kẻ đa tình, rất có nói là chưa từng động lòng trước một người thấu hiểu lòng người như công chúa Đông Hải. Bất giác ta cảm thấy trống rỗng. Dạ Hoa sống tới giờ cũng chưa tới 5 vạn tuổi mà đã gây nhiều nợ tình như vậy, thật là một nhân tài. Khi bản thượng thần 5 vạn tuổi thì vẫn còn đang làm gì nhỉ? Thần sắc của bộ hết sức phức tạp, nhìn ta như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Ta nghiêm nghị nói, là đàn ông thì không được tỏ ra ấp áp úng, hễ không chú ý là co rúm lại như thế. Có gì muốn nói thì cứ thoải mái mà nói ra đi. Nó nước mắt vòng quanh, chỉ vào ta.
Dáng vẻ hờ hững của mẫu thân, liệu có phải là trong lòng đã có người khác, không cần Ali và phụ quân nữa không?
Ta sững người câm nín. Tuy Dạ Hoa và ta đã có hôn ước, nhưng chẳng qua mới chỉ là lần đầu quen biết, thực sự khó mà nói là hờ hững hay không hờ hững. Cô bồ nhỏ lại lùi về phía sau hai bước, tay bưng mặt, điệu bộ bi thương, nói:
Cha sắp lấy mẹ kế, mẹ sắp lấy dượng, thân phận Ali quả thật đúng với tên gọi, quả nhiên chẳng được nếm trải cảnh đoàn viên, sẽ phải một mình cô độc. Cha mẹ đều không cần Ali, Ali đành phải sống một mình thôi.
Ta bị tiếng gào khóc của nó làm cho kinh hãi tâm can. Mẫu thân của nó năm nào đã vứt lại con trai, siêu mình xuống tru tiên đài. Nó tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tất nhiên trong lòng sẽ chất chứa những tâm tư như thế. Bây giờ kết vào tim phổi, e là sẽ không tốt. Ta vội vàng, tươi cười ôm lấy nó. Ta đã là mẫu thân của con, thì tuyệt đối sẽ không bỏ con. Nó lại trách móc ta.
Nhưng người không cần vũ quân, người không cần vũ quân, mà vũ quân lại sắp lấy cô công chúa mẫu thanh đó. Vũ quân mà lấy cô công chúa mẫu thanh đó thì sẽ sinh ra một đứa con khác, rồi sẽ không cần Ali nữa.
Nói đoạn nước mắt lại tuôn như mưa. Ta thấy thật đau đầu, để không làm cho nó thất vọng, chỉ còn cách giả bộ ngọt ngào, cắn răng cắn lợi mà nói với nó rằng: Phụ quân của con là tim là gan của ta, là mật ngọt bảo bối của ta, sao ta có thể rời xa người ấy? Nói xong tự mình cũng thấy phát run. Cô bồ nhỏ cực kỳ hài lòng, ôm lấy chân ta, tiếp tục lôi ta đi vào trong hoa viên. Ta chẳng còn cách nào khác, đành để cho nó lôi đi. Lòng thầm mong Dạ Hoa lần này đừng có trong hoa viên, ta đỡ phải diễn trò chiêu uyên rẻ thúy. Còn nếu như không may, bản thượng thần đã sớm biết lần này đi sẽ gặp gỡ sai nhân, Dạ Hoa kia, hôm nay phá hoại nhân duyên của ngươi thì chẳng qua cũng chỉ là muốn con trai ngươi được vui vẻ. Ngươi chớ nên trách ta. Đi vòng qua cổng chào, đã thấy trong mái đình tinh xảo phía không xa, một người đàn ông mặc áo bào đen tuyền, im lặng khoanh tay đứng. Đó chính là Dạ Hoa, thiếu nữ áo vàng ngồi bên cạnh, cũng chính là công chúa Mậu Thanh. Bạn thường thần đâu có đoán nhầm, hắn quả nhiên là tới đây gặp gia nhân. Cô bồ nhỏ giật giật tay áo ta.
Mậu Thân, người mau ra sân đi.
Nó háo hức muốn diễn kịch đây mà. Đầu ta tê buốt, suy nghĩ xem phải khai màn như thế nào mới hay. Trong những người ta quen thì chỉ có đại ca Bạch Huyền là người có nhiều nở hoa đào nhất. Mỗi lần đại tàu xử lý những đóa hoa đào đó của đại ca đều dùng thủ đoạn gì nhỉ? Ta cố gắng nhớ lại một lượt. Đầu tiên là ánh mắt phải thật lạnh lùng, dò xét đóa hoa đào đó từ trên xuống dưới, nhìn mỹ nhân như nhìn một cây cải thảo. Tiếp đó là giọng nói phải lấp lửng. Đối với chủ sự phải nói câu này: Người lần này ta thấy rất tốt, nếu như phu quân thật sự thích thì sẽ thu nhận nàng ta. Ta cũng có thêm một muội muội nữa. Cái đó gọi là lấy tiếng để lùi. Đại ca tuy nhiều lần gặp dịp góp vui, nhưng đối với đại tẩu thì vẫn một lòng không đổi. Không thể không có đại tẩu, nên chiêu này vô cùng hiệu nghiệm. So sánh như thế, tình cảnh của ta và đại tẩu có chút khác biệt. Ta đắn đo hồi lâu, cô bồ nhỏ đã vội vàng bước lên mấy bước, quỳ xuống trước mặt phụ quân nó, nói:
Hài nhi bái kiến phụ quân.
Dạ Hoa khẽ nhíu mắt, lướt qua cô bồ nhỏ rồi nhìn thẳng vào ta. Ta chỉ còn cách mặt dày bước tới thì lỡ qua loa rồi kéo cô bồ nhỏ dưới đất đứng dậy, phủi phủi bụi bám trên đầu gối nó, lại ôm lấy nó tìm chỗ ngồi xuống cạnh mỹ nhân. Ánh mắt của Dạ Hoa phía sau lưng ta thật dữ dội, khiến toàn bộ động tác của ta trở nên ngượng ngập khó coi. Công chúa Mậu Thanh đó chủ động lên tiếng:
Tỷ tỷ là...
Ta cố gắng làm ra vẻ ngoài cười nụ trong khóc thầm, xa xa khuôn mặt của cô bồ nhỏ. Đứa trẻ này gọi ta là mẫu thân. Nàng ta dường như bị sét đánh trúng, trong lòng ta xấu hổ vô cùng. Công chúa Mậu Thanh này dáng dấp cũng không đến nổi, tuy còn kém xa công chúa Lục Tụ của Nam Hải, nhưng cũng có thể coi là một mỹ nhân. Nàng ấy với ta không thù không oán, lần này ta làm như vậy thực sự là không phải đạo. Lòng ta hết sức xót thương, nhưng ngoài mặt vẫn phải diễn hết vai này, tiếp tục ngoài cười nụ trong khóc thầm, nói: quan cảnh hiện giờ mây đen ngập trời, tiếng gió hắt hiu, thật khiến người ta không khỏi nảy sinh thi hứng. Muội muội nói xem có phải như thế không? Còn Dạ Hoa thì dứt khoát khoanh tay giữa cột đình đứng bên cạnh, nghe ta nói hưu nói vượng. Cô bọn nhỏ chẳng hiểu gì hết, cứ đờ đẫn quay đầu sang nhìn ta. Ta cụng đầu vào trán nó cười cười.
Trời xanh cao cao, đồng nổi mênh mang, một cành hồng hạnh lại muốn vượt tường.
Rồi lại nhìn sang công chúa Mộ Thanh nói: muội muội có đúng với cảnh này không? Nàng ta cũng ngây ra, phút chốc hai hàng lệ nóng hổi từ khóe mắt trào ra, phịch một tiếng đã quỳ xuống trước mặt ta.
Nương nương bớt giận, Mộ Thanh không biết là nương nương phượng giá, Mộ Thanh vạn lần không dám làm muội muội của nương nương. Mộ Thanh chỉ là thầm ngưỡng mộ quân thượng, chứ không dám mong mỏi quân thượng ban cho Mộ Thanh điều chi. Lần này huynh trưởng sắp gả Mộ Thanh đi Tây Hải, nhị vương tử của Tây Hải đó lại là con nhà quyền quý, nhưng hư hỏng vì ngày thành hôn đến gần, Mộ Thanh chẳng còn cách nào khác, biết được quân thượng mang theo Tiểu Thiên Tôn đến Đông Hải dự tiệc, nên mới bày ra hạ sách ca múa để được gặp mặt. Mộ Thanh chỉ nguyện đời đời kiếp kiếp được làm nữ tỳ theo hầu quân thượng, tuyệt đối không có ý khác, xin nương nương tác thành cho.
Hóa ra là như vậy, thương tâm biết bao, làm lay động lòng người biết bao. Ta cơ hồ nước mắt tuôn rơi lã chả, vốn nghĩ rằng thiên cung rộng lớn như thế này nên để nàng ta một góc nào đó, rồi lại nghĩ đây thực ra vẫn là chuyện của nhà Dạ Hoa. Nếu nàng ta không phải một tấm tình sâu nghĩa nặng, chẳng thẹn với trời đất như thế, thì đòn hờn ghen này của ta sẽ chẳng ngại ngần gì mà giáng xuống. Còn giờ đây, thực sự là chẳng thể làm nổi. Chuyện tình yêu vốn chẳng thể biện tới đạo đức, đúng sai mà phân định. Cô bồ nhỏ vẫn còn bé thơ, sau này có thể dốc lòng dạy bảo, chứ ta không thể quyết giúp vua trụ làm điều bạo ngược như thế này. Nghĩ đến đây, bèn không kìm nổi, thở dài một tiếng, ôm lấy cục bồ nhỏ toàn bỏ đi. Cục bồ nhỏ ra vẻ ấm ức, níu chặt lấy ta nói:
mẫu thân, người mới vừa nói phụ quân là tâm can của người, là mật ngọt bảo bối của người. Người khác đến cưới phụ quân, người lại để nàng ta cướp đi. Người nói lời mà không giữ lấy lời.
Ta tự gây phiền phức, choáng váng vô cùng. Dạ Hoa nửa cười nửa không, tiến lên phía trước, chặn đường đi của ta, nắm lấy một lọn tóc của ta, từ tốn nói: ta là tâm can của nàng. Ta cười khan hai tiếng ha ha, lùi lại phía sau một bước. Hắn lại bước gần một bước. Ta là bảo bối của nàng. Ta càng cười khô khốc hơn, lại lùi ra sau hai bước. Hắn dứt khoát dồn kẹt cứng ta trong một góc đình. Mật ngọt bảo bối của nàng. Lần này đến cười khan thì cũng cười không nổi, khóe miệng đắng ngắt. Bệnh thường thần lần này tạo nên oan nghiệt gì đây? Ta nhắm chặt mắt, lòng cương quyết.
Ngại chết đi được, chẳng phải là đã sớm biết rồi sao? Sao lại lừa người ta phải nói ra? Đúng là xấu chết đi được.
Cục bộ trong lòng ta khẽ run run, Dạ Hoa phía trước cũng khẽ run run. Nhưng lúc bọn họ còn đang đờ đẫn, ta đẩy cục bộ nhỏ về phía mỹ nhân, rồi vứt bỏ lớp áo giáp, lủi đi thật mau. Bạn thượng thân lần này quả thực quá khổ sở.
从今以后别害怕，外面太阳那么 相爱要代价，那就勇敢接受它。十个男人七个傻，八个呆。